Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 11 năm 2015. Quân đội Miến Điện hứa hợp tác với chính quyền Duân Cử. Jakarta xác nhận đã yêu cầu Bắc Kinh làm rõ yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tổng thống Putin ra lệnh điều tra về vụ bê bối doping trong thể thao Nga. Tại Iraq, liên quân Mỹ Kurdistan phản công tái chiếm thành phố Sinjar từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đầu tư nước ngoài vào Cuba là một cuộc đua vượt chướng ngại vật. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, tướng chỉ huy tối cao của quân đội Miến Điện đã lên tiếng cho biết sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới sẽ được thành lập do Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vừa giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tự do hôm 8 tháng 11 vừa qua. Giới tướng lĩnh quân đội đã bắt đầu thừa nhận thất bại trong cuộc tuyển cử vừa rồi, dù chưa có kết quả kiểm phiếu chung cuộc. Không nắm chính phủ, nhưng quân đội vẫn giữ vị trí quan trọng trong chính trường nước này. Sự hợp tác của quân đội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực sắp tới được diễn ra êm đẹp. Thông tín viên RFI tại Rangoon, Rémi Favre, tóm lược.
L'armée a félicité Aung San Suu Kyi, elle a reconnu la victoire du parti d'opposition.
Quân đội đã chúc mừng ông San Suu Kyi và thừa nhận thắng lợi của đảng đối lập. Tư lệnh quân đội Miến Điện đã chấp thuận gặp bà ông San Suu Kyi. Trước cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, tướng Min Yong Hlang vẫn từ chối nói chuyện với bà. Lần này, ông không thể làm ngơ trước kết quả của tuyển cử. Kết quả đã rất rõ ràng, vì Ủy ban bầu cử khẳng định Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đến giờ đã giành đủ số ghế trong Quốc hội để có thể chỉ định một phó tổng thống. Phe quân đội đã trị vì trên chính trường Miến Điện trong hơn 50 năm nay, lãnh đạo đất nước cho đến tận năm 2011, nhưng giới quân nhân vẫn không ra khỏi bối cảnh chính trị của đất nước. Hiến pháp vẫn bảo đảm cho họ có quyền rộng rãi. Giờ đây, họ phải hợp tác với Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Lãnh đạo của đảng, bà Aung San Suu Kyi, luôn mong muốn đối thoại với giới quân nhân. Bà thường xuyên có những phát ngôn tỏ tôn trọng quân đội và ngỏ ý bà không muốn trả thù chế độ độc tài quân sự. Chiến lược này của bà đã thành công. Ông San Suu Kyi đã có được lòng tin của các tướng lĩnh và họ chấp nhận chia sẻ quyền lực với đối lập.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Miến Điện cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại khen ngợi Tổng thống Thein Sein là đã tạo điều kiện để cuộc bầu cử tự do được diễn ra tốt đẹp. Thông cáo của Bộ Thông tin Miến Điện cho biết thêm là Tổng thống Mỹ đánh giá chính phủ Miến Điện đã tổ chức thành công cuộc tuyển cử lịch sử, tự do và công bằng. Liên quan tới Biển Đông, một hôm sau khi lãnh đạo phụ trách an ninh toàn Indonesia lên tiếng đe dọa kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, vào hôm nay đến lượt Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận việc đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông. Theo nguồn tin này, Trung Quốc vẫn chưa trả lời.
Theo hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Akmanata Nasir đã xác định với giới báo chí tại Jakarta rằng lập trường của Indonesia vào lúc này rất rõ, xin trích, không công nhận đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông vì nó không phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên này nói tiếp, chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc làm rõ ý của họ và họ có ý gì với đường chín đoạn, điều đó chưa được Trung Quốc làm sáng tỏ. Tuy nhiên, ông Nasir không cho biết là Indonesia đã chuyển yêu cầu làm rõ vừa kể trên cho Trung Quốc vào lúc nào. Điều mà Jakarta muốn Bắc Kinh giải thích chính là sự kiện ranh giới biểu thị bằng 9 đường gián đoạn được Trung Quốc dùng làm cơ sở khẳng định chủ quyền của họ trên Biển Đông, gọi nôm na là đường lưỡi bò, đã liếm vào một phần vùng biển thuộc quần đảo Natuna của Indonesia. Ngay từ năm 2009, khi Trung Quốc lần đầu tiên chính thức hóa tấm bản đồ đường lưỡi bò trong một văn kiện gửi đến Liên Hợp Quốc, Indonesia đã lập tức phản bác và đã gửi lập trường chính thức của mình tới Ủy ban Liên Hợp Quốc về phân định thềm lục địa, nhấn mạnh rằng đường chín đoạn không hề có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.
cũng về Biển Đông trong những ngày qua, cả Trung Quốc lẫn nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh APEC là Philippines đều tuyên bố rằng hội nghị APEC mở ra tuần tới sẽ không đề cập đến tranh chấp Biển Đông. Bất bình trước việc này, một hiệp hội đa ngành ở Philippines vào hôm nay đã cho rằng các lãnh đạo tham gia hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương cần phải thảo luận và giải quyết hồ sơ nóng bỏng này. Trên một diễn đàn thông tin trực tuyến, tổ chức MARCHA, tiền tắt tiếng Anh của Phong trào và Liên minh đối kháng Trung Quốc xâm lược, đã nhận định rằng các hành động gần đây của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông đe dọa sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đối với nhân vật lãnh đạo Hiệp hội MARCHA, cựu nghị sĩ Roylo Goles, nguyên là Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, thì xin trích, không thể có một thế giới tốt hơn nếu không chặn đứng các hành vi gây hấn của Trung Quốc nhắm vào các láng giềng. Hiệp hội này cũng kêu gọi các nguyên thủ quốc gia lên án đường chín đoạn của Trung Quốc được Bắc Kinh dùng làm cơ sở đòi chủ quyền trên Biển Đông, và kêu gọi chính quyền Trung Quốc đình chỉ dự án cải tạo đất trên các bãi ngầm và rạn san hô trong vùng đang tranh chấp. MARCHA đồng thời kêu gọi các lãnh đạo APEC duy trì luật pháp quốc tế bằng cách thúc giục Trung Quốc tham gia vào tiến trình trọng tài quốc tế do Philippines khởi xướng trước một tòa án của Liên Hiệp Quốc. Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực nhân quyền, Trung Quốc đã cho phép một phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Tây Tạng. Tháp tùng phái đoàn có trưởng nhóm dân biểu Đảng Dân Chủ, bà Nancy Pelosi, người lâu nay vẫn thường chỉ trích Bắc Kinh vi phạm nhân quyền.
Tiếp phái đoàn Quốc hội Mỹ tại Đại lễ đường, ông Trương Đức Giang, nhân vật thứ ba trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết rất hài lòng khi thấy sức khỏe của bà Pelosi có vẻ khá hơn sau chuyến đi thăm. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh, giữa đôi bên có những trao đổi khá căng thẳng. Được Reuters chất vấn, đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh cho biết không biết rõ chi tiết về chuyến đi. Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ mô tả chuyến viếng thăm này như là một sự trao đổi quan hệ bình thường giữa hai cơ quan lập pháp Mỹ và Trung, và không cho biết thêm một chi tiết nào.
Cũng liên quan tới lĩnh vực nhân quyền ở Trung Quốc, hôm nay Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International tuyên bố khẳng định rằng tình trạng dùng nhục hình tra tấn nghi phạm trong công an Trung Quốc vẫn rất phổ biến. Khẳng định này dựa trên các cuộc tiếp xúc của tổ chức với gần 40 luật sư ở Trung Quốc.
Theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền đã được công bố, các nghi phạm bị bắt giữ ở Trung Quốc vẫn thường xuyên bị công an sử dụng các biện pháp đánh đập tra tấn dã man để lấy lời khai. Bản báo cáo được công bố trước khi Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét hồ sơ của Trung Quốc liên quan đến vấn đề này vào tuần tới. Theo con số chính thức của Amnesty International, Tư pháp Trung Quốc đã nhận được ít nhất 1.321 đơn tố cáo các trường hợp dùng nhục hình bức cung trong khoảng từ năm 2008 đến 2015. Tuy nhiên, trong thời gian đó, theo ân xá quốc tế, chính quyền mới chỉ đưa ra xét xử 279 người trong cả nước vì tội bức cung nghi phạm. Một chuyên gia của Amnesty International nhận định, chính phủ Trung Quốc dường như chỉ sợ xảy ra án oan sai gây rắc rối chứ họ không quan tâm đến việc chống tệ tra tấn bức cung trong lúc tạm giam nghi phạm. Một số luật sư đứng ra bảo vệ các nhà đối lập hay các nhóm tôn giáo bị cấm cho biết bản thân họ cũng bị đánh đập trong khi làm việc với công an hoặc còn bị đối xử theo nhiều cách thô bạo khác trong cuộc sống hàng ngày.
Cũng trong khu vực Đông Á, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày hôm nay tuyên bố y án tù trung thân đối với viên thuyền trưởng phà Seoul, chiếc phà bị chìm vào năm ngoái khiến 304 người, phần đông là học sinh cấp 3, bị thiệt mạng.
Thuyền trưởng Lee Chun-sok và thủy thủ đoàn đã bị công luận lên án nặng nề. Các thành viên của thủy thủ đoàn trong số những người đầu tiên leo lên cano cứu hộ, bỏ rơi hàng trăm hành khách vẫn còn bị kẹt lại trong chiếc phà đang bị chìm. Chiếc phà chở theo 476 hành khách được cho là quá tải đã chìm ngoài khơi đảo Jindo vào ngày 16 tháng 4 năm rồi. Hơn 300 người đã thiệt mạng. Thảm kịch xảy ra đã làm chấn động cả nước.
Cuộc họp thượng đỉnh Âu Phi tại Malta bước sang ngày thứ hai vào hôm nay, với chủ đề chính là việc thành lập một quỹ 1,8 tỷ euro để tài trợ cho các dự án phát triển và quản lý làn sóng di dân đến từ các nước châu Phi. Trong ngày họp đầu tiên vào hôm qua, nguyên thủ các nước châu Âu và châu Phi nhất trí cho rằng cần phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn làn sóng di dân từ châu Phi đổ vào châu Âu. Từ La Valette, thủ đô Malta, đặc phái viên RFI Leonard Vincent gửi về bài tường trình sau đây.
Une soixantaine de dirigeants africains et européens, tête baissée à la nuit tombée, rendant hommage aux naufragés.
Tối hôm qua, khoảng 60 vị lãnh đạo của các nước châu Âu và châu Phi đã cúi đầu mặc niệm các nạn nhân bỏ mình ở Địa Trung Hải, với hình ảnh các nguyên thủ mặc niệm một phút trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận, ngày đầu tiên của cuộc họp thượng đỉnh được đánh dấu bởi sự đồng thuận chung. Đó là đồng thuận về việc không thể chấp nhận thảm họa này, không thể chấp nhận tình cảnh hàng ngàn người thiệt mạng khi tìm đường nhập cư vào châu Âu. Đồng thuận nhấn mạnh là cần phải cải thiện đời sống của người dân tại châu Phi về mặt chính trị cũng như kinh tế thì mới có thể làm giảm đi làn sóng người ra đi. Ngược lại, khi bàn đến các phương tiện để thực hiện thì lập trường của các nước lại khác nhau. Ngay trong các bài diễn văn đầu tiên các nước châu Âu kêu gọi các nước châu Phi cần phải cam kết mạnh mẽ phát triển nền kinh tế và cải thiện hệ thống lãnh đạo quản lý đất nước, đặc biệt là xây dựng nhà nước pháp quyền và tôn trọng nhân quyền. Trong khi đó, các nước châu Phi điển hình là bà chủ tịch Ủy ban châu Phi lại muốn đặt vấn đề di dân châu Phi vào trong bối cảnh quan hệ lịch sử đã có từ lâu giữa hai lục địa. Nhân danh cộng đồng kinh tế các nước châu Phi, Tổng thống Senegal Macky Sall cũng như đồng nhiệm Niger Mahamadou Issoufou đều nhấn mạnh rằng mong muốn là một chuyện, nhưng việc có được nguồn tài chính để thực hiện các đề nghị của châu Âu lại là một chuyện khác. Cả hai vị đều kêu gọi châu Âu giúp đỡ châu Phi nhiều hơn và thông minh hơn.
Leonard Vincent, La Valette, RFI.
Còn tại Hy Lạp, một cuộc tổng đình công đã diễn ra vào hôm nay để phản đối các biện pháp khắc khổ mới. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ hồi tháng Giêng năm nay khi đảng cánh tả cấp tiến Syriza lên cầm quyền. Từ Athens, thông tín viên Charlotte Sievina tường trình.
Đối
với chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras, đây là làn sóng bất bình đầu tiên trên quy mô lớn. Từ nhiều tuần qua, chính phủ Hy Lạp liên tục thông qua các biện pháp khắc khổ. Hồi tháng 10, đó là những biện pháp giảm mức hưu bổng, kéo dài thời gian làm việc, chống và trừng phạt gian lận thuế, mở cửa thị trường năng lượng, để giải ngân khoản trợ giúp đầu tiên 2 tỷ euro và cho nâng vốn các ngân hàng. Các chủ nợ yêu cầu Hy Lạp phải tiến hành thêm các cải cách. Một trong những cải cách mới này rất nhạy cảm là cho phép tịch thu dễ dàng hơn nhà ở của những người mắc nợ. Mặt khác, chính phủ Hy Lạp còn phải nâng cao mức thuế đánh vào những người làm nông nghiệp và tái tổ chức hệ thống bảo hiểm xã hội. Đó là những biện pháp rất mất lòng dân trong lúc lương và mức hưu bổng của người dân Hy Lạp đã giảm mạnh trong 5 năm qua. Trên vô tuyến truyền hình, phát ngôn viên chính phủ bà Olga Gerovasili muốn thể hiện sự thông cảm với mục tiêu của cuộc tổng đình công. Bà thừa nhận là Athens buộc phải thực hiện các cam kết mà bản thân chính phủ cũng thấy bất công. Người dân phải gánh chịu những bất công này và do vậy họ phản kháng.
Charlotte Sivnar, Athens, RFI.
Trong lĩnh vực chính trị thể thao, tối qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bảo vệ nước Nga trước những cáo buộc của cơ quan chống doping thế giới. Theo cơ quan này, chính quyền Nga đã tham gia vào một hệ thống doping trên quy mô lớn. Nước Nga có một tuần để trả lời những cáo buộc, nếu không Liên đoàn Điền Kinh Nga có thể bị đình chỉ tham gia các cuộc thi đấu trong một thời gian, kể cả ở Thế vận hội 2016. Đối với nguyên thủ nhà nước Nga, cần phải làm mọi cách để kịch bản tồi tệ đó không xảy ra. Từ Moscow, thông tín viên Marian Pompon tường trình.
La Russie doit tout faire pour se débarrasser du problème du dopage, a déclaré le président russe face aux responsables.
Trước giới lãnh đạo các liên đoàn thể thao Nga sẽ tham dự Thế vận hội 2016, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước Nga cần phải làm mọi cách để gạt bỏ tệ nạn doping trong thể thao. Ngày mai, Liên đoàn Điền kinh quốc tế sẽ xem xét và ra quyết định về việc có đình chỉ Nga tham gia các cuộc thi đấu hay không. Vẫn theo ông Putin, Nga cần phải tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Vấn đề này không chỉ tồn tại ở Nga, nhưng nếu các đồng nghiệp nước ngoài đưa ra các câu hỏi, thì cần phải trả lời để họ có thêm thông tin. Nguyên thủ Nga yêu cầu giới lãnh đạo thể thao, đặc biệt là Bộ trưởng Thể thao cần phải hợp tác cởi mở nhất, chuyên nghiệp nhất với các định chế quốc tế chống doping, và nếu cần thiết thì cần phải có những biện pháp phù hợp ngay bên trong các tổ chức thể thao của Nga, hàm ý nói đến việc cách chức những người phải chịu trách nhiệm. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai vừa qua, cơ quan chống doping thế giới không chỉ dừng lại ở mức cáo buộc một số vận động viên điền kinh Nga, mà còn khẳng định rõ ràng là các hoạt động doping sẽ không thể tồn tại nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Nga. Thế nhưng đối với Tổng thống Putin, việc trừng phạt tệ nạn doping phải nhắm vào từng cá nhân, chứ không thể bắt cả một tập thể phải hứng chịu. Ông nhấn mạnh, những vận động viên không dùng chất kích thích thì không phải chịu trừng phạt như những người vi phạm pháp luật. Đây là một cách bác bỏ lời đe dọa của các định chế quốc tế cấm toàn bộ các vận động viên điền kinh Nga tham gia các cuộc thi đấu.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Chuyển qua Iraq, lực lượng chiến binh Peshmerga của người Kurdistan và đồng minh người Yazidi được Không quân Mỹ yểm trợ vào sáng nay đã mở chiến dịch phản công trên quy mô lớn để chiếm lại thành phố Sinjar đang ở trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo những tin tức đầu tiên do phía Kurdistan tiết lộ, liên quân tham gia chiến dịch đã chiếm lại được 3 ngôi làng ở quanh thành phố Sinjar. Được đặt tên là Giải phóng Sinjar, chiến dịch này nhằm mục tiêu phong tỏa thành phố, kiểm soát các đường tiếp tế của tổ chức nhà nước Hồi giáo từ Syria qua Mosul.
G20 bị tố đầu tư mỗi năm gần 500 tỷ đô la cho năng lượng hóa thạch gần đến ngày diễn ra hội nghị quốc tế về khí hậu tại Paris COP21. Hai tổ chức phi chính phủ hôm nay công bố một bản báo cáo trong đó đưa ra con số các quốc gia trong G20 mỗi năm bỏ ra gần 500 tỷ đô la đầu tư cho lĩnh vực năng lượng hóa thạch, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Hai tổ chức phi chính phủ là Overseas Development Institute và Oil Change International khẳng định trong bản báo cáo của mình rằng chính phủ của nhóm nước G20 mỗi năm đầu tư khoảng 452 tỷ đô la hỗ trợ cho sản xuất năng lượng hóa thạch, mặc dù họ đã cam kết tiến tới xóa bỏ năng lượng hóa thạch để tránh tai họa biến đổi khí hậu. Hai tổ chức phi chính phủ này còn cho biết đây là lần đầu tiên họ tập hợp các thông tin về việc hỗ trợ tài chính của các nước G20 cho lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, khí đốt và than đá.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đầu tư nước ngoài vào Cuba, một cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Đầu tư nước ngoài vào Cuba, một cuộc đua vượt chướng ngại vật. Tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba đang diễn ra êm đẹp. Những cải cách cho dù còn dè dặt của chính quyền La Habana từ gần một năm nay đang cuốn hút ngày càng đông các doanh nghiệp nước ngoài đổ đến Cuba làm ăn. Nhưng cuộc chạy đua này không phải là không có chướng ngại vật, Cuba chưa hẳn đã là miền đất trắng cho các nhà đầu tư. Từ sau khi La Habana và Washington khởi động tiến trình xích lại gần nhau hồi cuối năm 2014, hàng loạt các đoàn ngoại giao doanh nghiệp đã nối gót nhau đến hòn đảo Cuba để tìm cơ hội làm ăn. Tuần qua, một hội chợ quốc tế diễn ra tại thủ đô La Habana đã thu hút sự tham gia của 570 doanh nghiệp nước ngoài. Con số kỷ lục này đã phác họa một cuộc chạy đua đầu tư vào Cuba trong thời gian tới đây. Ông Philip Garcia, giám đốc Business France, một cơ quan nhà nước chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp làm ăn ở nước ngoài, nhận định, xiển trích. Mặc dù người ta vẫn chưa nắm được nhịp độ mở cửa hay mô hình kinh tế của Cuba trong thời gian tới, nhưng đây sẽ là một thị trường lớn của khu vực. Ngay từ giờ, các chuyên gia kinh tế đều đã nhận thấy không ít thế mạnh của một đất nước Cuba đang trên đường mở cửa ra thế giới bên ngoài. Đó là Cuba có một lực lượng nhân công tay nghề cao, có vị trí địa lý chiến lược, các khu vực kinh tế trọng yếu như năng lượng, du lịch, chế biến nông phẩm, công nghệ sinh học đều đã được chính phủ quan tâm phát triển. Những bước cải cách dưới chính quyền Raúl Castro đã bắt đầu tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế Cuba vốn đang khát đầu tư và tài chính. Từ năm ngoái, một luật mới được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, 320 dự án có tổng giá trị khoảng 8 tỷ đô la đã được chính phủ lên danh sách để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Bên trong cũng như bên ngoài đều đã sẵn sàng thiện chí làm ăn, nhưng cuộc đua tìm một mảnh đất cắm chân ở Cuba không phải bằng phẳng dễ dàng. Cản trở đầu tiên là lệnh cấm vận của Mỹ, ban hành từ năm 1962, mặc dù đã có một số biện pháp giảm nhẹ nhưng lệnh trừng phạt này vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Theo đó, các nhà đầu tư Mỹ cũng như của nước ngoài có dính dáng với Mỹ bị cấm mọi đầu tư làm ăn với Cuba. Chừng nào lệnh cấm này chưa được gỡ bỏ hoàn toàn thì các doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn phải giữ khoảng cách khi muốn làm ăn với Cuba nếu không muốn bị Hoa Kỳ dở luật phạt. Trường hợp hai ngân hàng Pháp BNP Paribas và Crédit Agricole năm ngoái bị phạt hơn 9 tỷ đô la vì vi phạm cấm vận Mỹ là một bài học nhãn tiền. Ngoài cấm vận Mỹ, một trở ngại nữa từ bên trong cũng cản trở bước chân của các nhà đầu tư nước ngoài đến với Cuba, đó là đặc thù của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tồn tại từ hơn nửa thế kỷ nay, với những định hướng chỉ đạo lên kế hoạch từ nhà nước và nhất là tệ quan liêu hành chính có thể khiến cho các thủ tục, các quyết định trong các thương vụ làm ăn bị kéo dài vô ích. Theo bà Gabriel Santoyogo, điều phối viên của Access Cuba, cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp muốn vào Cuba đầu tư, thì người ta phải đáp ứng được hai tiêu chí căn bản để làm ăn ở Cuba, đó là phải biết kiên nhẫn và thích ứng được với cái mà Cuba muốn, tức là chờ đợi. Mà theo chuyên gia trên, thời gian đó đôi khi kéo dài tới 1 năm rưỡi cho một thương vụ làm ăn. Mặt khác, điều kiện không thể thiếu để xâm nhập thị trường Cuba là dự án đưa ra phải đồng bộ phù hợp với kế hoạch 5 năm của đất nước đã được đảng quyết. Những khó khăn nội tại này của Cuba, tựu chung cũng chỉ là vấn đề môi trường đầu tư, có thể cải thiện trong ngày 1, ngày 2 nếu như Cuba có nhu cầu và thiện chí thực sự mở cửa đón các doanh nghiệp nước ngoài. Còn với các nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Philip Garcia, điều cốt yếu là họ phải hiện diện càng sớm càng tốt dưới những hình thức khác nhau. Chẳng hạn, các tập đoàn của Pháp như Total, Alcatel Lucent, Pernod Ricard hay Bill đã cắm chân trong nhiều công ty liên doanh ở Cuba. Chuyên gia Garcia nhận định, các doanh nghiệp tới Cuba khi mà tất cả đã thành hình thành hài hoàn hảo và mô hình kinh tế đã được chọn lựa, thì khi đó đã quá muộn rồi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm của Trọng Thành. Hôm nay Trọng Thành trả lời cho câu hỏi, Miến Điện thời hậu bầu cử, quân đội phải chăng là một trợ lực lớn của tiến trình dân chủ hóa? Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của Ban Việt ngữ RFI.
Sáng nay, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội đã bị cưỡng bức đưa về đồn công an ở phường Xuân La, quận Tây Hồ và bị câu lưu suốt buổi sáng. Ông vốn là một trong những luật sư tích cực kêu gọi các đồng nghiệp tham gia cuộc tuần hành đến Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Tư pháp để yêu cầu khởi tố vụ hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung mới đây, đồng thời đòi hỏi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các luật sư. Vừa được trả tự do, luật sư Trần Vũ Hải tuy rất mệt mỏi cũng đã cố gắng trả lời RFI Việt ngữ. Luật sư cho biết tuy không còn bị câu lưu nhưng ông vẫn ở lại cùng với nhiều luật sư khác và yêu cầu gặp giám đốc công an Hà Nội về vụ bắt giữ người trái phép này. Dạ, xin chào luật sư Trần Vũ Hải, thưa ông, sự việc sáng nay diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, tôi chỉ nói tóm tắt thôi vì cũng hết điện thoại rồi nhé. Tức là sáng nay họ 10 người không mặc quân phục đến trước cửa nhà tôi ngăn chặn tôi đi làm. Sau đó tôi đã yêu cầu con tôi và vợ tôi chứng kiến. Và một lúc sau có anh công an hộ khẩu đến và tôi có yêu cầu con trai tôi xem xét cái việc này. Bởi vì con trai tôi là một luật sư học ở Mỹ về. Thế thì các anh này hoàn toàn không cho xem là gì cả. Và 10 anh này cũng đã kênh, đã bác, đã gọi là dùng bạo lực đẩy tôi lên xe như con chó. Con lợn như súc vật nha, và tôi đã phản đối điều đó và hiện nay đang chuyển chúng tôi lên chiến chính Sơn La đấy, và tôi đang yêu cầu phải lập biên bản bắt người giữ theo pháp luật. Sáng nay là tôi và luật sư Lê Văn Luân và luật sư Trần Thu Nam và một số luật sư dự kiến là sẽ đến nộp cái đơn yêu cầu của tôi bán hình sự tại công an Hà Nội, viện kiểm sát nhân dân thành phố và sang công an quận 23 công an thành phố Hà Nội để gặp ông Nguyễn Đức Trung giám đốc công an đại diện quốc hội để làm rõ một số việc mà bản thân chúng tôi tuần trước đã có văn bản yêu cầu nhưng ông ta chưa trả lời. Và đồng thời luật sư Trần Thu Nam cũng có văn bản yêu cầu cùng với luật sư Lê Văn Luân về vấn đề này. Thế thì phải chăng ông ta tìm mọi cách là ngăn cản tôi cái việc đang hành nghề luật sư hay công dân, cho nên tôi cũng đề nghị là ông Nguyễn Đức Trung phải có mặt ở đây để làm rõ cái việc công an nội chủ trương bắt người như thế đúng không? Và đối thoại với tôi với tư cách đại biểu quốc hội cũng như giám đốc công an chứ không thể coi thường cử tri như vậy. Thế thì hiện nay chúng tôi và con trai tôi và các luật sư đang ngồi ở đây để yêu cầu lập biên bản về việc bắt những trái pháp luật, nhưng công an phường Xuân La nói rằng là họ không liên quan đến việc bắt, và công an Hà Nội thì các anh ấy đều không mặc quân phục vân vân và các anh cũng không chịu lập biên bản, và tôi sẽ ngồi ở đây và sẽ truyền thông cho đến khi những cái yêu cầu của chúng tôi phải được thực hiện để chúng tôi tránh cái việc là sau này đi ra họ đều không có biên bản nào cả và cuối cùng là bất lợi về chúng tôi sau này khi mà giải quyết công việc.
Như vậy là việc này có liên quan đến sự kiện khoảng 200 luật sư dự định tuần hành với đảo Loan Báo phải không ạ?
Về vấn đề này, tôi không bình luận gì cả mà tôi chỉ thông báo rằng luật sư Trần Thu Nam và tôi và luật sư Lê Văn Luân cùng một số luật sư khác là dự kiến nộp hồ sơ tại Công an Hà Nội, tại Viện Kiểm sát Hà Nội đúng theo quy định pháp luật và muốn gặp ông Nguyễn Đức Trung theo như các thư trước đây chúng tôi đã yêu cầu. Giám đốc Công an Hà Nội để làm rõ bởi vì khi mà nói về vụ đánh hai luật sư cũng như cái bộ Đỗ Đắc Dương thì có những cái thông tin rất là không hay đến cái giới luật sư nên chúng tôi đề nghị đối thoại làm rõ theo cái luật tiếp công dân cũng như là luật đại biểu quốc hội cũng như theo cái yêu cầu của ông Nam. Đấy là vấn đề như vậy.
Chà, như vậy các luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các nạn nhân biết chờ lại trở thành nạn nhân phải không ạ?
Về vấn đề này chúng tôi khẳng định rằng nếu chúng tôi các luật sư không bảo vệ được mình và bảo vệ cho nhau được thì không thể hành nghề được luật sư ở Việt Nam này. Và do đó chúng tôi phải tìm mọi cách phải bảo vệ lấy mình và bảo vệ lẫn nhau. Và tôi tin rằng là chúng tôi sẽ thực hiện được cái nhiệm vụ đó vì đó là con đường cuối cùng của chúng tôi.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội. Được biết, hôm 3 tháng 11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân sau khi làm việc với gia đình của Đỗ Đăng Chư, một thiếu niên đã bị chết trong một trại tạm giam ở Hà Nội, đã bị một nhóm người hành hung khiến hai luật sư bị thương. Báo chí trong nước cho biết, Công an Hà Nội trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 11 đã công bố danh tính 8 người tham gia vụ hành hung, kết luận rằng do khi lái xe vào xã Đông Hưng Yên, huyện Chương Mỹ, các luật sư này đã làm tung bụi bẩn nên mới bị những người này tấn công. Phản ứng trước kết luận trên, hai luật sư hôm qua đã gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Hà Nội yêu cầu khởi tố hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Bên cạnh đó, luật sư Trần Thu Nam trên Facebook đã loan báo khoảng 200 luật sư sẽ tuần hành ở Hà Nội để phản kháng. Trả lời RFI Việt ngữ hôm qua, luật sư Trần Quốc Thuận ở Sài Gòn đã nhận định.
Cái việc luật sư hành nghề ở Việt Nam đó thì cũng gặp nhiều khó khăn. Khi người ta trình bày lý luận gì khác, mà nếu mà người ta tranh luận gay gắt quá thì cũng có khi bị đe dọa đuổi ra khỏi phòng xử. Như cái vụ trước đây mà con cũng tham gia bào chữa là cái vụ cụ và vũ đó. Thì bào chữa trước phiên tòa rất căng thẳng. Những người chủ tọa, phiên tòa, rồi viện kiểm sát cũng hâm hê, quá khá tạo căng thẳng mà để cho người ta không bào chữa được.
Kể cả bị đe dọa là rút thẻ là hành nghề luật sư, rồi không cho bào chữa, rồi luật sư bị giận đánh, bị tạt chip thì đã xảy ra khá nhiều lần. Ở đây lần này đó thì nó nghiêm trọng hơn là sự kiện nó lại xảy ra ngay giữa thủ đô Hà Nội mà những người đánh đó là đông người đánh luật sư mà gây thương tích rất nặng. Sự kiện đó thì đã gây bức xúc mà tổ chức Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã yêu cầu khởi tố vụ án và đoàn luật sư Hà Nội cũng lên tiếng. Như vậy là một cái lên tiếng tương đối cũng rất là tốt. Và bây giờ đó, vừa qua thì Công an Hà Nội lại họp báo để cho rằng là do đi xe có bụi cho nên những người đó giận mà đánh lại. Thì ai nghe chuyện đó cũng buồn cười, không hiểu rằng ông Tướng Trung là giám đốc Công an Hà Nội có chỉ đạo vụ này không. Mà hiện giờ theo dự kiến thì ông sẽ lên làm chủ tịch của thành phố Hà Nội. Mà thành phố Hà Nội thì đó là thủ đô thì ông là đô trưởng. Mà ông đô trưởng mà hành xử như vậy đó, thì thử hỏi thì ông có đủ để người ta tín nhiệm, tin tưởng để ông đứng đầu với thành phố bậc nhất của Việt Nam hay không. Cho nên cái việc mà luật sư họ cần phải có tỏ thái độ thì tôi nghĩ rằng cái sự tỏ thái độ đó đã đến lúc là cần thiết để có một tiếng nói mạnh mẽ hơn, để yêu cầu những người có trách nhiệm cao hơn để tôn trọng hoạt động của giáo luật sư. Gần đây thì những cuộc hoạt động của luật sư thường được những người lãnh đạo cao nhất của nhà nước này, từ chủ tịch nước đến thủ tướng đến dự và phát biểu ý kiến, thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thử thách đối với các ông đó để có cái chỉ đạo điều tra làm sáng tỏ sự việc, chứ không thể để tình trạng nó cứ kéo dài đi kéo dài lại mãi như thế được.
Vừa qua đó thì có những cái blogger cũng bị chặn đánh, thực tế cả những người biểu tình vừa qua xuống đường cũng bị chặn đánh. Thì khi hỏi công an đó, họ bảo rằng không biết ai, cái công an không bao giờ đánh dân cả. Cho nên vừa qua tôi cũng gặp ông Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, thì tôi cũng bảo rằng mấy anh đi làm rõ những chuyện đó không ấy. Chứ không rồi phải nói là công an là con đồ là công an thì xấu chứ công an lắm.
Ông có nói với tôi là không bao giờ có chuyện đó. Nếu có chuyện mà người bị đánh thì nên báo cho công an liền. Thì công an sẽ điều tra ra đến nơi đến chỗ. Chứ không có cái chuyện lẫn lộn đó được. Thì tôi nghĩ rằng ông Lâm chắc ông phải nhớ cái lời nói. Dưới tôi có lẽ cũng nói với nhiều người khác.
Dạ thưa ông, việc các luật sư phải xuống đường tuần hành có lẽ là chưa có tiền lệ tại Việt Nam ạ.
Nếu cái cuộc tập hợp và xuống đường xảy ra thì đây là lần đầu tiên mà một cái tổ chức của luật sư đi xuống đường để mình nêu nguyện vọng, biểu lộ cái ý kiến của mình.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn luật sư Trần Quốc Thuận ở Sài Gòn.
Quý khán giả đã theo dõi chương trình phát thanh của ngày thứ năm 12 tây tháng 11 2015. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Miến Điện hứa hợp tác với chính quyền dân cử. Jakarta xác nhận đã yêu cầu Bắc Kinh làm rõ yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tổng thống Putin ra lệnh điều tra về vụ bê bối doping trong thể thao Nga. Tại Iraq, Liên quân Mỹ Kurdistan phản công tái chiếm thành phố Sinjar từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề một, mỗi ngày một sự kiện, đầu tư nước ngoài vào Cuba, một cuộc đua, vượt chướng ngại vật. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề chính tựa trang đầu báo Pháp hôm nay rất là tản mạn. Le Monde tưởng niệm André Glucksmann, nhà triết học Pháp vừa qua đời, về bức ảnh to ở trang nhất. Le Figaro chỉ quan tâm đến việc Pháp không tìm được giải pháp trước làn sóng tị nạn. Báo Libération chạy tựa về bài phỏng vấn Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazeneuve về các chủ đề an ninh nổi cộm ở Pháp, từ vấn đề khủng bố cho đến người tị nạn. Và nói hóm hỉnh, Cazeneuve thú nhận. Riêng châu Á hôm nay đã được báo Les Echos và Le Monde quan tâm. Les Echos rất chú ý đến sự kiện Hàn Quốc hôm nay đã hầu như nín thở trong ngày trọng đại con em đi thi và nêu câu hỏi trong hàng tựa, tại sao 630.000 thiếu niên Hàn Quốc lại vượt ải sinh tử vào hôm nay? Tờ báo dường như đã tìm thấy câu giải đáp và giải thích bên dưới. Học sinh Hàn Quốc hôm nay thi tuyển vào đại học. Kết quả cuộc thi này sẽ quyết định các em được vào trường nào, và điều này có kết quả hệ trọng trên con đường tìm việc làm sau này, nhất là ở các tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc.
Nhưng điều gây lý thú cho phóng viên của tờ báo quan sát tình hình là các em đi thi đã được cả nước chăm chút hôm nay, sinh hoạt chờ chất có phần xáo trộn.
Ví dụ như hôm nay, có đến 69 chuyến bay cất cánh cũng như đáp xuống các phi trường lớn Hàn Quốc đã bị dời lại trong khoảng thời gian từ 13:10 đến 13:35, để không gây tiếng ồn, làm các em thì vẫn đáp tiếng Anh phản phân tâm. Vận mạng của số 631.178 học sinh được định đoạt vào hôm nay, sau 8 tiếng khảo sát sinh tử. Và để các em có thể yên ổn đi đến trung tâm thi, thì chính quyền đã yêu cầu các công ty xí nghiệp dời lại giờ bắt đầu làm việc của nhân viên. Ngay cả thị trường chứng khoán Seoul cũng mở chậm hơn một tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên là phương tiện chuyên chở công cộng đã được tăng lên. Cảnh sát thì đã giới hạn lưu thông xe cộ cách các trường 200 mét, hầu giảm tiếng ồn. Phần cha mẹ thì đã được quyền đưa con đi thi, động viên chúng trước khi đến đền chùa cầu nguyện cho kết quả tốt. Mỗi năm theo Rizico, vào ngày thi tuyển này, thì Hàn Quốc đều tiến hành những nghi thức kể trên để bảo đảm cho cuộc thi được diễn ra tốt lành.
Tại sao cuộc thi quan trọng đến như thế khiến cả nước phải chăm chút? Rizico giải thích là cuộc thi gồm 5 môn, thi về tiếng Hàn, Toán, Anh ngữ, Khoa học xã hội tự nhiên và một ngoại ngữ phụ sẽ quyết định việc các em được vào đại học nào và sẽ tác động đến con đường sự nghiệp, việc được vào các tập đoàn có tiếng của Hàn Quốc.
Theo bài báo thì các tập đoàn Hàn Quốc có truyền thống đào tạo nội bộ các nhân viên của mình, nhưng tuyển chọn nhân viên tương lai theo đại học mà các em thi tuyển được vào. Điều này đối với các tập đoàn quan trọng hơn là chuyên môn hay là thành công của các em trong quá trình đại học sau đó. Trong một xã hội quy củ cứng nhắc như ở Hàn Quốc, thì việc tuyển chọn vào đại học rồi tập đoàn có hệ quả rất lớn trên đời sống xã hội sau này của các em thành bại ra sao. Nhưng Liseko cũng ghi nhận là hiện nay ngày càng có nhiều tiếng nói vang lên phản đối hệ thống chọn lọc cứng nhắc này, không dung thứ thất bại và dẫn đến hậu quả tai hại là thanh niên Hàn Quốc tự tử không ít. Nhưng dù vậy, theo tờ báo, thì vẫn còn nhiều tiếng nói bảo vệ hệ thống tuyển chọn này, cho đấy là một hệ thống công bằng và hữu hiệu. Một bằng chứng là Hàn Quốc nổi bật trong bảng xếp hạng PISA.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh Hàn Quốc, Lezico còn nhìn sang Miến Điện, ghi nhận trong hàng tựa sự chuyển tiếp hòa bình.
Tờ báo trở lại những lời hứa hôm qua của chính quyền hiện tại là sẽ chuyển quyền một cách hòa bình nếu thắng lợi của đảng đối lập NLD được chính thức xác nhận, như lời Bộ trưởng Thông tin trong bản thông cáo. Các cuộc thảo luận có thể bắt đầu sau khi kết quả chính thức được công bố, nhưng điều này còn phải mất nhiều ngày. Liseko nhắc lại là kết quả cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm Chủ nhật vừa qua cứ rơi nhỏ giọt, nhưng cũng đã cho thấy thắng lợi ồ ạt của đảng đối lập. Vấn đề là tại sao kết quả lại chậm thông báo như thế? Phải chăng đây là do ủy ban bầu cử cố tình, khi mà guồng máy hành chính vẫn trong tay giới chức từng ở trong quân đội? Nhìn về phía bà Aung San Suu Kyi, Liseko ghi nhận sự thận trọng khôn khéo. Chiến lược của đảng đối lập là để cho chính quyền có thời giờ tiêu hóa sự kiện, không đổ thêm dầu vào lửa. Ở đất nước châu Á, theo bài báo, huyền hoàng tuyên bố thắng lợi có thể làm mất mặt đối phương là điều nên tránh. Cho nên, bà Aung San Suu Kyi đã vô cùng thận trọng, tránh xuất hiện trước công chúng, cho tháo gỡ màn hình to và các loa phóng thanh trước trụ sở của đảng đối lập. Các cổ động viên xuống đường hai ngày Chủ nhật và thứ hai để mừng thắng lợi cũng đã tuân theo chỉ thị là ở nhà. Sinh hoạt tiếp tục yên tĩnh ở Hongun trong khi chờ đợi kết quả.
Báo Lưu Môn ở trang văn hóa nhìn sang Trung Quốc với vở ca kịch Bạch Mao Nữ được dựng lại dưới sự chỉ đạo của chính bà Bành Lệ Viện, phu nhân của ông Tập Cận Bình, vào buổi đầu tiên ra mắt là ngày 6 tháng 11 vừa qua tại Chiên An. Tờ báo chạy tựa Bạch Mao Nữ của Tập thắng lợi từ Mao đánh giá sự kiện mang đầy tính biểu tượng.
Bài báo của thông tin viên Lưu Môn tại Bắc Kinh Brice Petroletti nhắc lại là vở kịch đã từng được chuyển thành vở múa thời cách mạng văn hóa, đang trở lại và gây nhiều chú ý nhờ sự tuyên truyền. Vở kịch mới do Bộ Văn hóa trực tiếp sản xuất và giám đốc nghệ thuật không ai khác là phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chính bà Bành Lệ Viên đã thủ vai chính trong thập niên 1980. Buổi ra mắt đầu tiên như nói trên là ngày 6 tháng 11 vừa qua tại Diên An. Lưu Môn trích từ China Daily giải thích, năm nay đánh dấu 70 năm ra đời của Bạch Mao Nữ, một kỷ niệm mà tác giả bài báo trên Lưu Môn nhìn thấy có tính biểu tượng rất cao, vì vở kịch đã ra đời sau phát biểu của ông Mao Trạch Đông ở Diên An về văn học và nghệ thuật năm 1942. Và dĩ nhiên là bình luận trên mạng không thiếu, nhiều người thấy lại hình bóng của bà Giang Thanh và Mao Trạch Đông. Điều làm cho tờ báo khó chịu là Bạch Mao Nữ nhắc lại tư tưởng về văn hóa mà Mao đã nêu lên trong bài diễn văn ở Diên An, nghệ thuật phục vụ quần chúng và đảng, dẫn đến cách mạng văn hóa, việc truy bức nghệ sĩ trí thức, và ông Tập Cận Bình hiện nay đã tỏ ra hoàn toàn đi theo xu hướng này. Theo Lưu Môn thì Bạch Mao Nữ như được khôi phục lại để đáp ứng các chỉ thị của nhân vật số một hiện nay ở Trung Quốc. Về Bạch Mao Nữ thì Lưu Môn cũng tiết lộ, chính khi hát một vai đoạn trong vở này mà bà Bành Lệ Viên lúc 14 tuổi đã được một giáo sĩ nhạc chú ý và giới thiệu cho một viện âm nhạc địa phương. và khi đóng vai chính vào năm 1985, lúc 23 tuổi, bà đã được trao giải thưởng cao quý nhất. Và trong một buổi trình diễn, cô Bành Lê Viên đã được một nhân vật cao cấp khen tặng, đó là ông Tập Trọng Huân, trước khi gặp con trai của ông vào năm 1986, tức là đương kim chủ tịch hiện nay Tập Cận Bình. Le Monde kết luận hóm hỉnh, quá là một vở opera đỏ gương mẫu.
Trên bình diện kinh tế, Le Monde nhìn sang Ấn Độ mà Thủ tướng Modi đang chiêu chủ các nhà đầu tư nước ngoài.
Tờ báo ghi nhận, có lẽ do đảng BJP của ông Modi thất cử ở bang Bihar, bang thứ ba đông dân cư nhất của nước Ấn, mà Thủ tướng đã muốn chứng minh cải tổ ở Ấn không lùi bước, mà ngược lại nữa là khác. Cho nên, ông đã loan báo một loạt biện pháp để nâng đầu tư nước ngoài. Trong đó, có việc giảm nhẹ các thủ tục, các công ty nước ngoài có thể giữ 100% vốn, không cần phải liên doanh với công ty Ấn, và tăng trần đầu tư trong khoảng 15 lĩnh vực. Rõ ràng, theo Le Monde, chính phủ Ấn muốn tăng tốc. Năm 2014, thì đầu tư nước ngoài ở Ấn Độ đã tăng 40%, và giới kinh doanh ở Ấn đã hoan nghênh những thông báo trên. Hệ quả là không cần chờ đến lúc các biện pháp mới được thực hiện, tập đoàn General Electric và Alstom đã mở chiến dịch tấn công. Chỉ trong 48 tiếng đồng hồ qua, hai tập đoàn này đã ký hai hợp đồng với đường sắt Ấn, trị giá 5,4 tỷ euro. Le Monde nhìn thấy là chính phủ Ấn đã rất nhạy bén. Trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới vào cuối tháng 10 về những nước mà điều kiện kinh doanh dễ dàng, cổ vũ cho đầu tư, thì Ấn đã lên hạng, lên đến 12 hạng. Và thông báo về những biện pháp nói trên được giới doanh nhân đánh giá là rất đúng lúc, không chỉ để lấy lại uy tín trong nước, mà lại đúng lúc ông Modi đến Anh vào hôm nay, và dĩ nhiên là ông sẽ tiếp xúc với giới đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Anh Quốc.
Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, Trọng Thành trong một tạp chí tiêu điểm sẽ giới thiệu chủ đề Miến Điện hậu bầu cử, quân đội phải chăng là một trở lực lớn của tiến trình dân chủ hóa?
Tạp chí tiêu điểm thời sự. Kính thưa quý vị, thế giới vừa chứng kiến một biến cố ngoạn mục tại Miến Điện với cuộc tổng tuyển cử được coi là tự do đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ độc tài quân sự. Đảng đối lập của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi giành được đa số tuyệt đối. Người từng bị quản thúc tại gia 15 năm, bị chính quyền quân sự liên tục tìm cách loại ra khỏi đời sống chính trị, nay trở lại chính trường trong tư thế chiến thắng. Tuy nhiên, không khí vui mừng phấn chấn trước vinh quang mang tính lịch sử này hoàn toàn không lấn át được một thực tế mà nhiều chuyên gia và nhà quan sát đặt câu hỏi. Liệu cuộc bầu cử ngày Chủ nhật vừa qua có thực sự mở ra một kỷ nguyên dân chủ cho Miến Điện? Cụ thể là, quân đội Miến Điện có chấp nhận để cho đối lập nắm quyền điều hành đất nước? Quân đội phải chăng vẫn tiếp tục là một trợ lực chính của tiến trình dân chủ hóa, bất chấp những cải cách quan trọng đã diễn ra? Trước hết cần nhấn mạnh rằng trong những ngày đầu tiên sau bầu cử, rất nhiều người lo ngại quân đội đột ngột thay đổi lập trường, tìm cách bác bỏ kết quả. Mối nghi ngờ không phải là không có cơ sở khi đã từng có một tiền lệ, ngờ vực lần lượt được giải tỏa. Quyền chủ tịch đảng cầm quyền là một trong những người đầu tiên thừa nhận chiến thắng của đối lập. Sau 3 ngày chờ đợi, đến tối hôm qua, Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing ra thông cáo chúc mừng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành được đa số tuyệt đối. Chính quyền Miến Điện cũng đồng thời lần đầu tiên lên tiếng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, cho dù kết quả chính thức vẫn còn chưa được công bố. Vấn đề thứ hai mà nhiều người đặt câu hỏi là trong nhiệm kỳ mới, chính phủ của đa số do Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kiểm soát có khả năng ra sao trong bối cảnh quân đội vẫn nắm trong tay không ít quyền lực. Trước hết mời quý vị nghe tiếng nói của bà Cécile Haack, điều phối viên của Hiệp hội Info Birmani, thông tin Ấn Độ, một người theo dõi sát tình hình Miến Điện từ nhiều năm nay, về không khí của cuộc bầu cử vừa diễn ra.
La large victoire de la LND qui se profile est surtout due au fait que la population en a assez.
Thắng lợi áp đảo của đảng đối lập, theo tôi, xuất phát từ chỗ người dân đã quá chán ngán với nửa thế kỷ cầm quyền của tập đoàn quân sự. Họ quyết định chọn một sự thay đổi mà từ nhiều năm nay họ trông đợi. Họ muốn thay đổi hoàn toàn và họ nhận thấy rằng các cải cách cho những cựu quân nhân thuộc đảng cầm quyền, liên minh đoàn kết và phát triển đã không hiệu quả. Nền Dân Chủ chỉ chuyển biến hết sức chậm rãi, trong khi thực tế đòi hỏi phải có một thay đổi rất lớn. Ngược lại, cuộc bầu cử đã diễn ra một cách hết sức êm ả, các cửa hàng đều đóng cửa, gần như không có xe cộ trên đường, Rangoon hết sức yên tĩnh. Thực tế này mang lại một ấn tượng là người dân Miến Điện vô cùng lo sợ giới cầm quyền tước đi của họ cơ hội lịch sử này. Chính vì vậy mà họ không hề có một hành động bất thường nào để khiến cho cơ hội của mình bị tước đoạt, khiến cho giấc mơ mà họ chờ đợi từ 50 năm nay không đạt được kết quả như mong muốn. Các cử tri Miến Điện vừa lạc quan, đồng thời cũng rất kiềm chế, kiên nhẫn. Đảng đối lập kêu gọi cử tri bình tĩnh, chờ đợi kết quả cuối cùng và đặc biệt là tôn trọng những người thua cuộc để làm sao cho không có bất cứ một cuộc biểu tình nào biến thành xung đột bạo lực, khiến chế quân sự lấy cớ để can thiệp.
Aucune manifestation, aucun événement ne dégénère et ne donne lieu à des violences, ce qui pourrait donner un prétexte aux militaires pour voler cette victoire.
Theo bà Cécile Arles thì
chiến thắng của đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ là áp đảo, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà bị lóa mắt, không nhận ra thực tế của giai đoạn hậu bầu cử về vị thế của chế quân sự, bất chấp sự thất bại nặng nề của đảng cầm quyền. Chế quân sự hoàn toàn không từ bỏ quyền lực, họ chỉ thực hành nó một cách khác đi mà thôi, đặc biệt là thông qua hiến pháp.
Quoi qu'il en soit, le président de la Birmanie a finalement une influence qui n'est pas si importante que ça.
Tổng thống Miến Điện xét cho cùng không có được quyền lực như nhiều người vẫn nghĩ. Lãnh đạo quân đội vẫn có vai trò quan trọng nhất bởi vì kiểm soát được Bộ Quốc phòng, Bộ Cảnh sát và Bộ Biên giới. Ba bộ này cho lãnh đạo quân đội kiểm soát chứ không phải cho Tổng thống hay Quốc hội. Điều này có nghĩa là các xung đột quân sự, các vi phạm nhân quyền nhắm vào các sắc tộc thiểu số vẫn sẽ tiếp tục. Các nhà tranh đấu chính trị vẫn luôn có nguy cơ bị bắt bớ hay bị bỏ tù. Một loạt các vấn đề chính trị căn bản vẫn hoàn toàn không được giải quyết với cuộc bầu cử vừa qua sau khi đảng đối lập lên nắm quyền. Tổng thống Miến Điện cũng không kiểm soát được kinh tế vì kinh tế nằm trong tay các Khoni, tức các tập đoàn kinh tế có quan hệ mật thiết với chế quân sự. Các tập đoàn thân hữu này kiểm soát các lĩnh vực quan trọng nhất như tài nguyên, cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng. Các tập đoàn này có ảnh hưởng rất lớn trong hậu trường đối với chính quyền. Tổng thống Miến Điện không có ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế này. Các lĩnh vực thuộc quyền của Tổng thống chỉ là giáo dục, y tế.
Điều phối viên của Hiệp hội Anh Phu Birmania lưu ý đến dụng ý của giới quân nhân khi chấp nhận tổ chức một cuộc bầu cử tự do.
Toute entreprise étrangère souhaitant investir en Birmanie doit s'associer à une entreprise birmane.
Tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Miến Điện phải liên kết với một doanh nghiệp trong nước, và điều này thường được ngầm hiểu là với một doanh nghiệp sân sau của các quân nhân. Chính vì quy định này nên giới quân sự kiểm soát nền kinh tế đến mức khó tin. Cũng vì vậy mà phe quân sự nắm được chìa khóa của các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, gây áp lực buộc chính quyền ra các luật có lợi cho họ. Các nhà tranh đấu bị bắt bớ thường là những người đụng chạm trực tiếp đến các lợi ích của chế quân nhân hoặc các tập đoàn thân hữu, ví dụ như việc trưng thu đất đai chẳng hạn, hoặc việc khai thác khoáng sản, tài nguyên. Những chủ đề này là những điều mà chính quyền vô cùng thận trọng, hoàn toàn không muốn công luận đề cập tới, vì điều này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ. Việc trưng dụng đất đai theo hiến pháp Miến Điện cho chế quân sự thông qua, đất đai hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước có toàn quyền trưng thu đất của nông dân nếu phục vụ cho lợi ích quốc gia. Điều này cho phép chính quyền lấy đất của dân để bán cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tập đoàn thân hữu với chế quân nhân. Hàng triệu hecta đất đai đã bị trưng thu như vậy. Các cuộc biểu tình cho nông dân hay các tổ chức bảo vệ nhân quyền tổ chức đều bị trấn áp. Hiện tại có rất nhiều người tranh đấu mà chúng tôi coi họ là các tù chính trị, lên án việc trưng thu đất đai như vậy đã bị bỏ tù. Một ví dụ tương tự là rất nhiều nhà cửa thuộc sở hữu nhà nước đã được ngầm bán cho các tập đoàn thân hữu. Nhiều khu phố đẹp tại Rangoon đã bị bán đi với cái giá hết sức rẻ
mạt.
Bà Cécile Arles giải thích rõ hơn về thế lực của nền kinh tế thân quân đội tại Miến Điện.
Birmanie est sortie de 50 ans de dictature en 2011 et on a assisté à des réelles avancées démocratiques jusqu'à 2013, donc il y a eu des libérations des prisonniers politiques.
Miến Điện ra khỏi chế độ độc tài quân sự năm 2011 cho đến năm 2013, chúng ta đã thấy có những tiến bộ đáng kể về dân chủ, các tù nhân chính trị được trả tự do, quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội có tiến bộ, nhưng đằng sau những tiến bộ cụ thể này là mục tiêu của chế quân sự, được quốc tế bỏ trừng phạt. Các trừng phạt được dỡ bỏ năm 2013, chế quân sự cũng hy vọng, nhờ vậy thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài. Việc chính quyền tổ chức tổng tuyển cử cũng có cùng mục tiêu, đó là chứng minh với cộng đồng quốc tế là chính quyền Miến Điện nay đã trở thành dân sự và có khả năng tổ chức một cuộc bầu cử được coi là thành công và công bằng. Mục tiêu cuối cùng của chế quân sự khi làm việc này là trấn an giới đầu tư nước ngoài, trấn an chính phủ các nước phương Tây, kể cả Trung Quốc, để khuyến khích họ đầu tư rộng rãi và lâu dài. Cuộc bầu cử vừa qua đã được chính quyền tổ chức với hình thức bên ngoài có thể coi là tự do, nhưng cũng đã có rất nhiều nỗ lực gian lận đằng sau để cố gắng kiểm soát kết quả bầu cử. Nỗ lực của đảng cầm quyền sử dụng Phật giáo cực đoan để kích động dân chúng bỏ phiếu chống lại Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào giai đoạn trước bầu cử đã không thành công. Và cho dù rất nhiều biện pháp bất hợp lệ đã được sử dụng trong quá trình bỏ phiếu để hạn chế mức độ thua, đảng cầm quyền đã thất bại.
Trong một cuộc trả lời AFP, ông Sin Tanen, chuyên gia về kinh tế Miến Điện, làm việc tại Đại học Macquarie của Úc, cố vấn cho Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ nhận xét, xin trích, các công ty có quan hệ thân hữu với tập đoàn quân sự cũ là những thế lực được hưởng lợi chủ yếu của giai đoạn mở cửa vừa qua. Bài Miến Điện tiến trình dân chủ hóa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà chính trị học Pháp Renaud Ecarto dành cho báo Le Monde thì nhấn mạnh đến tính chất lưỡng hợp của chính quyền hậu độc tài quân sự khi các cựu quân nhân khoác áo dân sự để điều hành đất nước từ năm 2011. Theo ông, giới quân sự vẫn bảo lưu một cái nhìn đầy khinh miệt và ngờ vực đối với hoạt động của các dân biểu. Để giúp độc giả hiểu thêm về quan điểm nói trên, Renaud Ecarto nêu ra hai huyền thoại sáng lập ra đời trong những năm 50 của thế kỷ trước, khẳng định vai trò tối thượng của quân đội tại Miến Điện. Thứ nhất là thái độ căm ghét giới chính trị và giới hành chính bị cho là có thiên hướng ích kỷ, chia rẽ, bè phái. Huyền thoại sáng lập thứ hai của quân đội là tự khẳng định mình như là giải pháp duy nhất cho tình trạng lãnh thổ bị chia cắt do các đòi hỏi của các thế lực quân sự địa phương, sắc tộc thiểu số hay nước ngoài. Việc quân đội tiếp tục tấn công nhiều nhóm sắc tộc thiểu số trong thời gian qua, bất chấp nỗ lực hòa đàm của chính quyền Tổng thống Thanh Sen, là một biểu hiện rõ ràng. Theo nhà chính trị học Renaud Ecarto, thì truyền thống quân đội được chính trị hóa cao độ, tự cho mình có quyền kiểm soát xã hội, vẫn tiếp tục được duy trì tại Miến Điện. Hàng loạt quân nhân sau khi ra khỏi quân đội, vẫn tiếp tục trung thành với quân đội, dù là trên cương vị doanh nhân hay làm việc trong lĩnh vực hành chính nhà nước. Một phóng sự của AFP thực hiện trước cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua đưa ra nhận định, chính phủ của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sắp tới, nếu giành được chiến thắng, chắc chắn sẽ buộc phải làm việc với các tài phiệt thân quân đội, cho dù chủ trương của đảng đối lập là chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Miến Điện, Htue Then, thuộc Đại học Cơn Thành của Úc, được AFP trích dẫn, thì hiện nay thời thế đã thay đổi nhanh chóng. Nhiều doanh nhân hàng đầu của Miến Điện đang tìm cách cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, với việc đóng góp cho việc xây dựng một nước Miến Điện mới, một đất nước dân chủ. Hai tỷ phú Miến Điện nổi tiếng, ông Jojo và ông Tayza, trong thời gian gần đây được truyền thông giới thiệu như là các nhà tài trợ hào phóng đối với đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Theo báo The Irrawaddy, do một số nhà ly khai Miến Điện lưu vong tại Thái Lan sáng lập, thì riêng một đợt quyên góp cho chương trình giáo dục của đảng đối lập hồi năm ngoái đã thu được hơn 500.000 đô la, trong đó một phần quan trọng là từ những người giàu nhất Miến Điện. Tác giả bài báo khẳng định, chính nhà tài phiệt thân chính quyền Jojo đã nói với ông là cần phải ủng hộ ông San Suu Kyi. Giới quân nhân muốn thay đổi bộ mặt độc tài để được cộng đồng quốc tế công nhận, để tránh bị trừng phạt kinh tế, để có thêm nhiều đầu tư là một thực tế phổ biến được ghi nhận, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà cả trong chính trị. Chính quyền của Tổng thống Thanh Sen thường bị nghi ngờ là tập đoàn quân sự khoác áo dân sự, đã có nhiều cải cách dân chủ hóa được ghi nhận. Tuy nhiên, bộ phận được coi là cải cách trong chính quyền của các cựu quân nhân cũng liên tục chịu các áp lực từ bộ phận cứng rắn trong quân đội. Các nhà quan sát ghi nhận một tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong quan hệ giữa phe cải cách trong chính quyền và quân đội vào thời điểm cuối năm 2014, khi chính phủ muốn hòa đàm với các lực lượng nổi dậy trong khi quân đội vẫn tiếp tục chiến tranh, hay việc nhiều phóng viên bị bắt giam ngay sau khi chính phủ vừa trả tự do cho các tù chính trị. Căng thẳng giữa phe cải cách và phe bảo thủ một lần nữa lại trỗi dậy hồi tháng 8 năm nay, khi Tổng thống Thanh Sen đã dùng sự can thiệp của an ninh để phế truất Chủ tịch Đảng cầm quyền Sherman, trong lúc người này dường như đang chuẩn bị một kế hoạch cải cách lớn, tách cảnh sát khỏi quân đội.
RFI, Les Voix du Monde.
Tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện trong giai đoạn hậu bầu cử sẽ phải đối mặt với các trở lực lớn nào, bên cạnh vai trò của thế lực bảo thủ cứng rắn trong quân đội được nhiều người ghi nhận. Trong cuộc tọa đàm với kênh France Inter, nhà chính trị học Sophie Boisseau-Durocher, một chuyên gia về Miến Điện, lưu ý đến vấn đề vô cùng hệ trọng, tái hòa giải dân tộc, khẳng định tính chất lịch sử của cuộc bầu cử cho phép khép lại 50 năm độc tài quân sự. Bà Sophie Boisseau-Durocher nhấn mạnh, chừng nào chưa có hòa giải dân tộc, chừng ấy vẫn chưa có được sự phát triển bền vững, cũng như dân chủ. Nhà chính trị học nhắc lại thỏa thuận Panglong năm 1947 công nhận nền tự trị của các sắc tộc thiểu số do chủ trương của tướng Bogyok Ong San, tức thân phụ của Ông San Suu Kyi, người sáng lập quân đội Miến Điện, nhà tranh đấu cho nền độc lập quốc gia. Đây là một dự án mà đảng của bà Ông San Suu Kyi chắc chắn sẽ phải tiếp nối và phát triển. Và trong lộ trình này, chắc chắn Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ gặp phải nhiều kháng cự, đặc biệt là về phía các sư sãi dân tộc chủ nghĩa, với các phong trào như Mavatha hay 969, bài Hồi giáo của lãnh đạo Ashin Uratu, đồng nhất Miến Điện với Đạo Phật. Tìm được một mô hình mang tính liên bang cho một đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo như Miến Điện là một vấn đề mang tính quyết định, theo quan điểm của nhà nghiên cứu David Kamru. Theo vị chuyên gia về các hệ thống chính trị châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Seri thuộc Viện Khoa học Chính trị Sciences Po của Paris, thì trong giai đoạn hậu bầu cử, cần phải xây dựng được một liên minh rộng rãi nhất có thể, đối xử tốt với bên thua trong cuộc bầu cử để cùng nhau tái xây dựng đất nước. Xây dựng liên minh kể cả với đảng cầm quyền vừa thất bại là một thách thức không hề nhỏ, như nhận xét của Renaud Agreto trong một cuộc trả lời RFI hôm 6 tháng 11. Xin trích, các giai đoạn hậu bầu cử sẽ ít được truyền thông quan tâm hơn nhiều. Trong khi đó, chính tiến trình thương thuyết mặc cả về chính trị ấy sẽ diễn ra trong tình trạng mù mờ hơn nhiều và rất có nguy cơ sẽ không được hòa bình và yên ổn như cho đến giờ.
RFI, Les Voix du Monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bangou Sultan Hammo Paris.
Ça va, elle se tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bangou Linden Tap FM.
Waouh! Magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bangou Nem Chauvin Koufa.
Fruité des notes de cassis.
Bangou Bif Venef Chang Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Magnifique.
Parlez-vous Paris? Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. Ngày mai thứ Sáu 13 tây tháng 11, sau bản tin thời sự và một điểm báo, Thu Hằng trong một tạp chí văn hóa sẽ nói về chủ đề Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo chữ Hán đầu tiên tại Bắc Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Paint Your Face do ca sĩ Slimmy trình bày.